ăn nhiều thì mình bị đen cái đầu và khi như là một cái mọt gió sơn nó thổi qua hết cái đó hoa sơn này phải làm có cái gì đấy và phải lo cái sợ thì chúng ta chưa được cái trí huệ đó, chưa được cái trí huệ từ xa đối với sinh tử, đối với sự sống thực sự, đối với những vô tưởng cuộc sống, đối với những lo âu với sợ hãi trong tâm thức của mình chưa có giải thoát được. Thành ra mình không nên kiêu mạn, mình không có lý do để kiêu mạn. Tức là có những cái mình đâu có mà mình kiêu mạn, tức là mình do cả mình có do bánh mì mới có thì lưng một hai ngày đó nó bắt đầu xuống nhưng chừng đợi một tháng nữa là thì bỏ thấy ở đâu cũng hết. Thành ra chúng ta lại bị mấy đồ ăn bên ngoài là nuôi dưỡng cái xác thân này, lấy sự tiếp xúc thế như là mình lấy không khí đi hết thì nó không còn có ai, cái sự tiếp xúc lấy cái động loại với nhau nương tựa với nhau mà sống cảm thấy an ninh. Tối đến thì chui vào trong cái nhà khóa chặt cửa lại cũng không thể lo được, mà đời sống là tất cả chứ nó đâu có riêng gì cái nhà mình này hay là một cái khu vực nào thôi. Thì chúng ta biết đây là mà thực mình trong mình nó có một cái khả năng trí huệ, nó có một cái tiềm năng nữa mà mình có thể sống như lúc nào được, nhưng mà mình không chỉ phát hiện mà nhiều lúc cái chứa là nó là do cái tự hào, cái tự ngã, cái bản ngã và cái mình chỉ thấy trước mắt cái cuộc sống trước mắt thì bám vào trong đó, bám tín vào trong đó và như kia cái điều đó không có gì đáng trách hết, mọi người đều như vậy. Nhưng nếu mình khởi lên cái tâm kiêu mạn thì cái điều đó mình phải đặt ra về chúng ta cũng nên có cái tâm kiêu mạn. Thì khi những người Phật tử thì mình có những cái suy nghĩ, nhưng mà họ đạo Phật là không phải chỉ nghe một cái lý thuyết hay, bởi vì nếu như thế thì muốn là cái đạo Phật đó mà nó xuất hiện cách cụ thể nơi chính bản thân mình thì mình phải biết suy nghĩ nó đúng. Còn nếu chỉ đi trên hai thôi thì tai này qua tai kia, hoặc là nếu mình xuất ra thì thành một cái người mà có nhiều ý kiến hay nói về đạo Phật tôi dạy nó hay, nhưng mà mình sẽ không bao giờ mà theo đạo Phật nghĩa được. Thì đạo Phật thực ra có gì đấy, đạo Phật không phải là một cái tôn giáo một cách tập thể để mà tạo cái năng lực. Đạo Phật là cái con đường tu luyện cá nhân, tu luyện để phát triển những cái gì mà hay được đẹp nhất ở con đường mình. Thì nếu chúng ta ý thức như vậy đó, thì mình mới bắt đầu mình học hỏi về đạo Phật một cách thông suốt và đi sâu vào đạo Phật được. Thì lúc đó mình sẽ thấy là thực tế của cuộc bây giờ nó có nhiều vấn đề mà tôi sẽ nói một cách quá rộng được hay là quá sâu được. Có nhiều vấn đề ví dụ ở đây cho chúng ta thấy cái nhân quả, kết quả hiểu chi mình cảm thấy cái này nó cũng xác thực. Tôi nói tiếp sau thì như vậy, tiếp sau thì như thế, thành ra tôi bây giờ mình đừng có làm rồi tiếp sau thì như vậy. Có điều gì sẽ nghe thấy là nó có sự xác thực thực tế hình như là đoán là thì thôi. Vì đầu tiên thì nói cái này được Phật khéo nói, tại vì thấy người ta hơi sợ cái bộ thì nó dùng cái này khéo nói để mà hướng dẫn ra. Thì thực ra không phải vậy, nếu mà quý vị có một cái đầu óc khoa học thì mình có cái tâm thức thì mình sẽ biết này quả thật tiếp trước tiếp sau tiếp nào cũng có cái và mình có những tố chất tâm thức của mình chưa được hoạt động. Thì đó mình chưa nói sâu về đó bởi vì vấn đề nó quý vị phải học tập phát từ căn bản trở lên thì chúng ta mới có thể thấy rằng tức là căn bản đấy là học, học chỉ là đi học trong nhà trường đấy. Thế còn mình học ngay tại từ đây ấy, thì nó rất có cái gì mà nó đi sâu được, tức là học cách nhà nghề. Thì giờ tôi chỉ nói là mình chỉ cần suy nghĩ như vậy, mình có nên mình đừng có nghĩ là cái gì không thực thì đồng thời hình dạng cái giá trị là cái đó là vô ích. Có những cái không thực nhưng mà nó vẫn có ích lợi. Chứ mà bây giờ chúng ta kể một cái câu chuyện thần tiên cho một đứa trẻ nghe, chúng ta bảo câu chuyện thần tiên nó đâu có thật và nó có ích hả? Có ích chứ, nó trở thành cái giáo dục của đứa trẻ. Hồi xưa cái những cái câu chuyện đó là những câu chuyện giáo dục trẻ em, hồi xưa nghe chuyện hết chuyện đó nó có tác dụng giáo dục cho con. Thế nên mình đừng có lấy cái thật cái hư nữa mà mình nhớ lấy con người mình. Cái này nghĩ là cái gì nó có một cái ảnh hưởng, cái tác dụng bất lợi cho mình á, thì mình phải chấp nhận cái đó, mình không cần biết nó thật cái hư. Thì tôi nhớ cái hồi đó có một số Phật tử, tôi đi về cô học ở trường về, cô hỏi tôi, cô bạn là khi được vào trường đó, thì sinh viên này nó thì nó sẽ có cái lời học tập chính trị. Thì cái thầy này là chính trị lúc nào cũng đưa tôi đào tạo cái thế là đạo Phật đó. Mà biết bài nó thật không, biết Phật nó thật không, thì nó giảm đối hết. Thì bây giờ trả lời sao bây giờ? Cô bạn là con hiểu, con cũng biết con hiểu nhưng mà cứ trải qua cái bài ngoài. Chẳng thể đâu hết. Thì tôi thì hỏi tôi cũng phải đi thực sự ra cái đó nó hơi khó nói. Bởi vì người ta không rõ thì để làm hết nó rất khó nói cho người ta. Nhiều khi những người đi vào tôi là có thể trải của bao nhiêu năm tháng tu học. Tôi bây giờ mới có thể thấy cái chính xác được. Nhưng mà bây giờ cứ lấy cái ảnh hưởng của những tôn giáo của mình. Tôi là mình bảo là đối với đạo Phật đó, thì nó chỉ cần một cái ảnh hưởng tốt đẹp đi trên cái hành động cá nhân của mình, hành vi đạo đức của mình. Nếu như gì mà có cái ảnh hưởng tốt đẹp làm cho mình có hành vi đạo đức, cái đó là chân lý. Đối với đạo Phật nó vậy. Nếu mà tôi chấp nhận niết bàn đó, mà cái niết bàn nó giúp cho tôi không tham lam, không sân si nữa, phát triển từ bi mà, thì tôi sẵn sàng chấp nhận niết bàn mà không cần thiết niết bàn có thật hay không. Thế là niết bàn cũng vậy. Nếu bao giờ mà tôi chấp nhận Đức Phật Niết Bàn mà tôi cảm thấy tôi tham lam sân hận vô quán tuồng tiền ác thì cũng làm hết, nếu là có thể nói như vậy thì lúc đó dù Đức Phật Niết Bàn có thật chăng nữa tôi thật sự cũng không chấp nhận. Thì bây giờ chỉ cần nói như vậy thôi. Thế khi mà tôi nhận đến cái chân lý đó mà tôi phát triển được tất cả những cái hay cái đẹp mọi người tôi chắc chắn đó là chân lý thực sự. Thì như vậy thôi, mình chỉ cần Đức Phật thôi chứ không cần nói gì. Thì đạo Phật thực ra như vậy, nếu mà chúng ta chưa có trí huệ để suy rõ thì chúng ta nên nhớ điều như vậy. Tất cả mọi cái nó đều có tác dụng, và là một con người mình cần phải phát triển nhiều cái hay cái đẹp cho mình, và mình cần những cái biết mọi. Nhiều khi một cái câu chuyện tương đương nào đó mình đọc xong mình thấy thú vị phản mãi mà nó chỉ giúp ích cho mình, sau đó có cái ý kiến giải quyết vấn đề của mình, câu chuyện nó có thực có ích lợi của mình, đó là làm câu chuyện được đáng lợi và nó trở thành ra một cái gì cực có trong cái ích lợi của con người. Thế đó thì vậy nên khi mà chúng chưa có trí huệ thì cứ suy nghĩ như vậy. Cái quan điểm kiếp trước kiếp sau nhân quả nó giúp chúng ta như thế nào? Hãy tìm lấy cái đoá hoa đẹp để tự chọn cách làm khổ. Đừng có nhìn ra cái một bà già mà bà tiên một cái cách bên đi gì con rồi mình cũng bác bỏ cái quan điểm đó luôn. Như vậy là rất khổ. Cũng như hồi xưa tôi nhớ ông anh tôi ông bác bỏ thiền rất nhiều. Bắt đầu cũng theo thiền. Thì sau bác bỏ thiền thế mà lúc đó tôi cũng quan độ thiền. Và ông sẽ thì ông cứ lôi tôi ra bác bỏ. Tại vì ông bảo thiền chẳng ra cái gì nhỉ? Thiền nó sao? Bởi vì nó không có căn cứ thì nó có một lý luận căn cứ gì hết. Cứ là ví dụ như là nó đạo là gì tôi hết thiền. Ai cũng được. Hết tôi nghĩa gì đó. Mà không có căn cứ thì biết cho nó đúng không sai gì đó. Rồi như đứng là một là thiên lấy cái gì căn cứ cái gì đúng cái gì sai, rồi người nào cũng nói như thế được, người nào cũng làm như thế được thì nó chẳng như gì nữa. Thành ra ông cứ vậy bèn làm bác bỏ. Rồi lại gì nữa, trong khi đó các huynh đệ của tôi thì tôi được thay tiền, thế là các huynh đệ của tôi cũng vậy. Ông này nhiều khi cái ông kia hỏi chứ sư huynh bữa nay ăn cơm chưa, cái ông này ông kia thì tôi phạt cái rồi. Thế thì tự nhiên phải trong tiền sao đó trật đồ đó hay là ca giờ cái đó, nhưng mà gặp những người khác phải chia thì chúng ta kê tham luôn và cái đó là điên chứ làm gì đó. Ai đọc bàn chương thương thì tạm bàn chương được có giá trị gì đó, ích lợi gì đó. Tất cả những cái như vậy thì lúc đó là thì tôi thì nói điều mà có thể có nhiều người đã làm đủ chuyện lắm, nhưng mà mình phải nhận xét chân thật thiền có giá trị hay không. Nếu thiền có giá trị thì mình cứ theo cái giá trị đó, phải vì cái người làm dấu kia mà mình cũng kết án, mình phải có thiên định. Thì tôi quan điểm như vậy, và tôi bảo là tôi cứ đi tìm cái chân lý của thiền, tìm cái giá trị thực sự của thiền. Còn trong cuộc đời này nó đâu phải chỉ có làm thiền thì ta mới làm được, thấy gì cũng có người làm được hết, tôn giáo vậy người làm được đấy. Nhưng mà cái hay của Phật giáo là không có sợ cỏ dại che mọc cho mình, cái căn bản đạo Phật như vậy. Và nếu mà cái gì phát tâm của đệ Phật á, thì sẽ biến cỏ dại nó cũng thành lúa mà to luôn. Thì đến chưa được á, thì mình cũng đừng vì cái làm được nó mà sợ mặt, không sợ gì hết rồi. Và mình cứ chỉ tìm những giá trị chân thực thôi. Và đó là cái vấn đề trong đạo Phật. Thế nên khi mà những cái quan niệm về nghiệp, tôi thấy thông thường người ta chỉ trích cái đó, nhưng mà tôi thấy chúng ta tại sao mình không nghĩ đến những bà mẹ, những người yếu đuối, những người nghèo, những người đi học, tại sao giúp đỡ người ta trong cái khi là chưa có đủ tất cả những điều kiện để trở thành thông minh như mình. Một cái quan điểm kia nó có thể làm cho cái bà mẹ nó không có sân hận, nó có thể làm cho bà chấp nhận và bà có thể giải quyết rất là đổi vấn đề trong gia đình nữa. Thì cái việc phải nó giúp cho người ta phát triển cái nhân lực, cái năng lực thiện ở trong con người ta, cái đó không có gì là mê tín. Mình từ từ mình đỡ cái hiểu lầm và đi giữ nguyên cái đó, và chính mình nhiều khi mình phải áp dụng cái đó. Đỡ ngày nào mình có chồng rất là đẹp trai học giỏi, rất là nghĩa là được mọi người kính trọng, có một cô ông cũng bỏ theo cô khác, lúc đó mình không thể chấp nhận nghĩa tôi mình điên thì chết thì sao, hay mình đi mua súng rồi bắn thôi. Thì đôi khi mình phải chấp nhận nghĩa chứ, tại vì lúc đó là mình là hoàn toàn thành đủ được. Lúc đó xung quanh mình toàn là robo, cái gì bận bận vào nhà bận, nó xin thế là đồ ăn tiền ra bận cái nữa là chén bát sạch sẽ, bận cái nữa là TV là xin mày cho bận đủ thứ hết. Nhưng mà lúc đó nó đau khổ, nó không sống được mình thì nó có thể nghiệp hết, nó có nghiệp. Thì những cái nghiệp nó làm cho tất cả cái láo loạn, cái tiền láo trong sức đó. Mình chưa biết là nghiệp thật thì không có phải, chứ sau đó là không có. Nhiều khi nghĩ tôi cái này là cái kiếp trước của mình, kiếp sau kiếp trước của mình. Mình biết kiếp trước có thật hay không, nhưng mà lúc đó nó giúp cho mình, thì mình phải dùng cái đó, sử dụng cái hay đó. Chứ đó không phải là vì một cái mà nó không chứng minh được kiếp trước của mình, phá bỏ tất cả. Rồi lúc đó mình trở thành thì mình trở thành sa mạc. Khoa học không thể biến con người thành sa mạc được như vậy, tức là mình đã làm hại khoa học. Họ cũng thể biến con người được thành khô ra, thành một cái cảnh tinh khô sẽ được. Thành ra chúng ta nên làm sao mình vô và mà tôi thấy khoa học càng đi sâu nữa thì nó càng càng sâu ra, càng ngày càng sâu ra. Nên chúng ta đừng có vô mặt quá. Làm sai đây bốn họ sẽ thấy nó sai chỗ nhau từ khoa học với tôn giáo thì họ chỉ chờ chúng ta cũng là những người mà cứ chỉ chờ thời không, tức là chỉ theo phong trào thôi. Người Phật tử không biết theo phong trào, người Phật tử có cái trí huệ để nhận biết. Không cứ chờ phong trào mà bị chạy theo chờ phong trào, mà phong trào chỉ là cái nhất thời. Tại dùng cái phong trào rồi là chắc chắn nó sẽ có lúc hết, nó có giá trị gì biết. Thế nên ta đừng có nên theo đạo Phật bằng phong trào, mà phải theo đạo Phật bằng chính cái năng lực nhận biết thông tin ở trong con người chúng ta. Bây giờ mình phải để cái mức độ, bây giờ đã thế ra thì chỉ có mình theo đạo Phật, nhưng mà để mình nhận thấy nó là đúng thì vẫn theo như thường. Chứ không phải là cái bản thiết trạng, cái này đúng thật nhưng mà sao mà thấy ai theo hết. Không, mình phải đi tìm cái gì nhiều người đông đông theo mình xem. Thì như thế mình sẽ không có giúp ích được cái gì hết. Và coi như là nếu Phật tử là đã hết rồi thì đạo Phật coi như là tiêu diệt. Tiêu diệt con này nên không có gì hơn. Mà nếu mà chúng ta chưa có được cái năng lực mạnh mẽ đó thì cái gì sẽ có được làm gì. Nếu mình chưa đi mà mình đã cố gắng tìm hiểu rồi thì mình không đủ sức, mình đủ sức lấn áp được cái lý luận của bên ngoài và cũng đủ sức để mà phát triển được cái chân lý ở bên trong. Thì lộ ra mình cách gì mình chống tự là hết. Thành ra mình chỉ cần tìm hiểu đến một mức độ nào mình cảm thấy là Phật hợp lý, nó không chèn ép, không làm cho mình trở thành mù quáng đi thì xây dựng để có tí trước thì để mà sống chẳng đi trên con đường đó. Nhưng vô định quý vị nhận biết cái gì càng đúng, cái gì càng là chân lý, càng ít người theo thì phải công nhận điều đó chứ. Càng ít người theo càng ít người hiểu. Thế nên vì vậy nếu mà mình có theo con đường của chân lý thực sự đó, là mình phải có cái tinh thần mà thực sự có cầu thì phải có một tin là phải có chỗ tựa. Có chỗ tựa là để tự phát triển tinh thần tự lực. Thì đạo Phật bảo rằng chúng ta đạo Phật không cho nương tựa để mà chúng ta trở thành yếu đuối, mà nương tựa để chúng ta trở thành tự lực và trở thành sự độc lập tự do. Thì đại khái thì tôi nói bỏ qua thì bởi trở về những ý nghĩa của đạo Phật mà chúng ta đã cấp hai rồi thì nhiều khi cần phải có suy nghĩ một cách là nó hợp với đạo một chút. Nên khi nói thêm những cái điều như vậy thì theo như trong kinh thì chúng ta đã học xong tán văn công đức kinh thì trong này Đức Phật thì cũng có nói một điều mà theo định luật nhân quả chúng ta khó mà hiểu biết được lắm. Nên bây giờ là chúng ta có lòng tin rồi thì cứ nghe Đức Phật bảo đảm điều là không bao giờ mà khiến chúng ta thành ra là một con người máy hay là một cái gì mù quáng cái gì đó. Nhưng mà chúng ta còn cần nhiều công đức để lợi ích cho mình, lợi ích cho người, cho nên chúng ta cần cẩn trọng trong cái liên hệ của mình, đặc biệt là với Tăng Bảo. Bởi vì như là chúng tôi thường giảng trong những ngày trước, Tăng Bảo bảo là vẫn có cái tuyên bố cho Tăng Bảo, vẫn có chuyện nào Tăng Bảo. Nên trong cái liên hệ của mình với Tăng Bảo mình phải nhận thức những điều đó và mình phải có một cái tâm vững mạnh để chống lại những cái phiền não trong liên hệ của mình sinh. Thì vậy nên nếu mà chúng ta có lòng tin thì cứ như vậy. Nếu quý vị nào mà có một cái phong thức muốn thành tựu mà đồ bị tan vào và nó tan vỡ đi á, không sao hết, quay trở về Phật pháp đi, học Phật pháp đi, thì lúc đó thì sẽ tìm được con đường giải thoát, chứ không có gì phải lo, phải sợ, phải buồn, phải chiến, phải gì gì hết. Sống người Phật tử phải tự tại một chút. Thấy thầy chúng mình có tạm cười không? Thì giờ chúng ta nên phải đừng có mà chỉ chờ có một người nào đó rồi để mà mình cứ tựa vào đó mình sẽ biến thành. Nếu mà mình thấy cái hình ảnh hay đẹp mình sẽ trở thành như vậy. Mình phải có tinh thần và làm được, làm được sai. Nếu mình sống hòa với mọi người thôi, không phải là mục tiêu của mình là chỉ đưa đạo Phật lên thành nhất thế được, mà mục tiêu của mình là sao mình hòa hợp được hay cả những người ngoại đạo. Thì mình tự tưởng tập bên trong là mục tiêu của mình được sự. Nếu mà mình sẽ làm như vậy thì thế giới này tự tập cũng có được 30% sự thì 70% là hòa bình sẽ được. Thế đó là nếu mà mình chỉ đúng ý theo đạo thì mình sẽ hành động theo đạo được. Thì đến đây kết thúc thì còn tất cả những lời còn lại này thì chắc chúng ta sẽ lo thì những quen thức là những cái